Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Sáng nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong tựa đề là tự kiểm tâm linh. Thường thường trong những dịp đầu năm thì người ta thường hay làm những cái quyết tâm. Trong năm mới thì mình sẽ có những cái sự thay đổi nào đó. Rất nhiều người lập những quyết tâm nhưng mà không bao giờ đạt được những quyết tâm đó. Muốn mình ốm hơn nhưng mà sao vẫn cứ mập. Muốn mình có thân hình thon gọn nhưng mà sao mỡ nó cũng cứ lòi ra. Có lẽ đó là những cái điều rất là khó. Tuy vậy thì dường như năm nào người ta cũng đặt ra những cái quyết tâm ao ước rằng mình có thể làm được. Có một người tín đồ làm nghề doanh nghiệp buôn bán. Một ngày nọ ông đi nhà thờ và ông nói với ông mục sư của mình là: "Hôm nay mà mục sư có thấy tôi buồn ngủ thì không phải là tại ông mục sư giảng dở đâu, nhưng mà tại vì đêm qua tôi đã phải thức cả đêm rồi." Ông mục sư hỏi: "Chứ ông thức làm gì vậy?" Người tín đồ nói rằng: "Tôi thích để kiểm tra lại tất cả những kho hàng của tôi." Sư hỏi là: "Ông đã thấy gì khi mà kiểm tra lại những kho hàng đó?" Người tín đồ nói rằng: "Thưa mục sư, tôi thấy rằng trong cái kho hàng của tôi, những cái mặt hàng mà bán không được thì trước đây tôi lại tồn trữ nó quá nhiều. Còn những cái mặt hàng mà tôi buôn bán được đó thì tôi đã không chịu đầu tư vào cho nó. Cho nên thật sự thì tôi đã đầu tư không có đúng." Rồi ông đặt cho mục sư một câu hỏi là: "Thưa mục sư, tôi nghĩ rằng là hội thánh của chúng ta có nên kiểm điểm lại tâm linh của mình như tôi đã tự kiểm lại cái kho hàng của mình không?" Tôi nghĩ rằng đây là một đề nghị cần thiết, và lời đề nghị này đã được Phaolô nói với hội thánh của Chúa ở tại Côrintô. Hội thánh tại Côrintô nghĩ rằng mình có đức tin mạnh mẽ ở nơi Chúa, và Phaolô đặt vấn đề rằng: "Anh em hãy tự xét mình xem anh em có đức tin không." Hội thánh Côrintô nghĩ rằng là mình đã có một liên hệ ngọt ngào đối với Chúa, nhưng Phaolô đặt câu hỏi rằng là: "Anh em có thật sự được Chúa Giêsu sống ở trong đời sống mình không?" Hội thánh Côrintô đã có những biểu hiện đời sống tâm linh rất là cao, nói tiếng lạ, ra truyền về lời Chúa, có những học thức quý giá. Thì ông Phaolô đặt câu hỏi rằng: "Anh em xét thử xem mình có đạt cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không?" Trong tinh thần đó, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xin lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn cho tôi và các bạn chị em trong những vấn đề cần phải làm cho đời sống của mình. Thứ nhất đó là chúng ta tự kiểm về đời sống đức tin của chúng ta nơi Chúa. Thứ hai là chúng ta tự kiểm xem Chúa Giêsu có thật sự sống ở trong đời sống của chúng ta không. Và thứ ba là chúng ta tự kiểm xem chúng ta có đang đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Kính thưa Chúa yêu của chúng con, có những lúc chúng con hết sức là kiêu ngạo, tự hãnh diện về bản thân của mình. Khi chúng con so sánh mình với những người khác, khi chúng con so sánh mình với những người không có niềm tin, và Chúa ơi, chúng con nghĩ rằng chúng con đã đứng ở những cái chỗ đứng mà làm cho Chúa hài lòng lắm. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con cũng rơi vào trong tình trạng của hội thánh Côrintô, tưởng rằng mình mạnh mẽ nhưng thực sự chúng con yếu đuối, tưởng rằng chúng con có giá trị cho Đức Chúa Trời nhưng thực sự chúng con chẳng khác nào như là những chập chỏa kêu vang và không có giá trị gì cho Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng con tưởng rằng chúng con đã đầy đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng con chẳng khác nào như một người đặt ở trên cân và Đức Chúa Trời thấy chúng con là thiếu kém. Xin lời Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ lại cho lòng của con, cũng như những ông bà, anh chị em chúng con có thể nhìn thấy được, và cũng khích lệ cho chúng con nhận biết ra những việc cần phải làm ở trong đời sống mình, đó là tự kiểm lại tâm linh của chúng con, để chúng con sẽ không rơi vào trong những sự tự mãn một cách hão huyền, vô lý, không có giá trị. Nhưng Chúa giúp đỡ để đức tin của chúng con trở thành một đức tin sống động, đúng với những gì lời Chúa dạy dỗ. Con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Chúa ở cùng với chúng con. Chúa thăm viếng trên tất cả những tôi tớ con cái của Chúa không đang hiện diện với chúng con, đang có những trách nhiệm, đang có những bận rộn, đang có những nan đề bệnh tật, hoặc là những điều gì đó làm ngăn trở không đến với Chúa được, thì xin Chúa cho chúng con trong thì giờ này được sự dạy dỗ của chính Thánh Linh Ngài ở trong ngày yên nghỉ, để chúng con tra xét mình đối với Chúa. Chúa ban phước cho chúng con trong sự nhóm lại, cũng như xét mình khi chúng con nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay, làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu đổ ra vì tội chúng con. Xin cho chúng con được xứng đáng trước mặt Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta phải tự kiểm về đức tin của chúng ta ở nơi Chúa. Phaolô nói rằng anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Kể từ khi Adam đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden thì sự tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời đã không còn có nữa. Và đức tin là điều kiện để con người có thể được đến gần với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi của lễ đem đến với Đức Chúa Trời phải là của lễ có đức tin. Tất cả mọi sự thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời phải là sự thờ phượng bằng đức tin. Kinh Thánh khẳng định rằng không có đức tin thì không thể nào ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài đang hiện hữu. Và đức tin là cái để giúp cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời hiện hữu đó trong sự thờ phượng. Chúng ta phải suy nghĩ đến một điều, một người có đức tin và một người sống bằng đức tin, đó là hai điều khác nhau. Có thể chúng ta có đức tin nhưng mà chúng ta không sống với cái đức tin đó. Và câu hỏi Paulo đặt ra cho hội thánh Corinto là anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Nó không phải chỉ là họ có niềm tin nơi Chúa hay không, nhưng mà họ có đang sống với cái niềm tin mà mình đã có ở trong Chúa hay không. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện Matthew đoạn 8, khi Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Chúa đi lên trên thuyền. Khi họ đang đi ở trên hồ như vậy thì thình lình sóng to, gió lớn. Các môn đồ bối rối tìm cái cách để tạt nước ra khỏi thuyền, còn Chúa Giêsu thì đang ngủ ở phía sau lái. Và họ đã đến đánh thức Chúa dậy mà nói rằng: "Thầy ơi, thầy không lo cho chúng ta bị chết sao?" Chúa Giêsu thức dậy và Chúa Giêsu đã quở trách họ. Chúa nói rằng là: "Sao các con sợ, hỡi kẻ ít đức tin?" Khi Chúa trách cho môn đồ rằng hỡi kẻ ít đức tin, có nghĩa là họ có đức tin không? Có. Ít đức tin có nghĩa là có đức tin, nhưng mà đức tin đó không đủ để có thể đương đầu với một sự việc. Họ đang đối diện với sóng gió và đức tin của họ làm cho họ hoảng loạn, không thể đối diện với sự sóng gió được. Cùng trong một câu chuyện đó thì Mác ghi lại ở trong đoạn 4, câu hỏi của Chúa là: "Sao các con sợ, không có đức tin sao?" Câu hỏi của Chúa "không có đức tin sao" có nghĩa là Chúa đã ban đức tin cho họ rồi, nhưng bây giờ đức tin đó đã không được sự vận dụng một cách hợp lý. Luca cũng ghi cùng một câu chuyện đó ở trong Luca đoạn 8, và câu hỏi của Chúa là: "Đức tin của con ở đâu?" Có nghĩa là đức tin thì đã có rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải tập để chúng ta sống bằng cái đức tin đó. Câu hỏi Paulo đặt ra cho hội thánh ở tại Corinto là: anh chị em hãy tự xét mình xem anh chị em có đang ở trong đức tin không. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta có thể sống với đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không. Đức tin mà Chúa ban cho chúng ta nó không phải chỉ là cái đức tin để rồi sau này chúng ta được cứu, được lên thiên đàng, được sống với Chúa. Dĩ nhiên đó là mục đích của chúng ta. Nhưng đức tin Chúa ban cho chúng ta không phải là để sau này chúng ta được sống với Chúa, mà là ngay bây giờ chúng ta được sống với Chúa. Đức tin nó không phải chỉ để ứng dụng cho những cái kết quả nào đó trong cõi tương lai, mà đức tin phải là những điều gì đó ứng dụng cho ngay cuộc sống hiện tại của chúng ta. Và sách Hebrew dạy cho chúng ta là: người không bình của ta thì sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm vui chút nào. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào trong đời sống của tất cả những con dân của Chúa thì Ngài muốn thấy rằng chúng ta đang sống bằng đức tin của mình trong tất cả những lĩnh vực, trong tất cả mọi sự sinh hoạt lớn nhỏ của chúng ta ở trên đất này. Đức tin của tôi và các bạn chị em có thể có, nhưng nó có thể bị mất. Nó có thể bị thay đổi vì những hoàn cảnh, vì những lý do, những nan đề nào đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện của ông Phi-e-rơ khi Chúa truyền cho các môn đồ của Chúa là phải đi qua bờ bên kia của biển Genesaret, thì họ lên thuyền đi và nửa đêm canh tư thì thuyền sóng to, gió lớn, họ không thể vượt qua được sóng đó. Cũng có những thuyền khác cùng đi ở trên cái mặt hồ đó, nhưng mà nửa đêm thì Chúa Giêsu đã hiện đến bằng cái cách là Ngài đi bộ trên mặt biển và đến cùng họ. Họ rất là sợ hãi, họ nói rằng đó là con ma. Nhưng Phi-e-rơ đã nói rằng: lạy Chúa, nếu đúng là thật Ngài thì xin Ngài khiến cho con đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Câu nói của Phi-e-rơ có là câu nói của đức tin không? Chỉ có đức tin mới có thể nói được lời nói đó: xin Chúa, nếu đó là thật Ngài, cho con đi bộ trên mặt nước để đến cùng với Chúa. Chúa Giêsu nói rằng: hãy đến đây. Cái lời tuyên bố của Chúa "hãy đến đây" nó đã làm đảo lộn cái định luật thiên nhiên ở trên con người của Phi-e-rơ. Bởi vì một cách tự nhiên khi chúng ta ở trên mặt nước thì chúng ta sẽ bị chìm. Nhưng khi Chúa nói rằng "hãy đến đây" có nghĩa là Chúa đã làm đảo lộn cái định luật này mà cho Phi-e-rơ có thể đi bộ ở trên mặt nước được. Và Phi-e-rơ thật sự đã đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Nhưng Thánh Kinh nói rằng khi Phi-e-rơ nhìn thấy sóng to, gió lớn thì lòng ông bắt đầu nổ lên sự lo sợ và bắt đầu chìm xuống. Cái bước chân đầu tiên của Phi-e-rơ nó là bước chân của đức tin. Mặc dù trong lý trí ông hiểu rằng khi mình đứng ở trên mặt nước thì tự động mình sẽ chìm bởi vì nó là một thứ định luật tự nhiên. Nhưng bởi lòng tin nơi Đức Chúa Trời, khi Chúa Giêsu nói rằng hãy đến đây thì ông đã dám bước ra thuyền để có thể đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Nhưng chúng ta thấy sóng gió có thể làm cho cái đức tin đó bị lệch lạc và Phi-e-rơ bắt đầu chìm xuống. Kêu lên: Chúa ơi, xin cứu con. Thì Chúa đã đưa tay ra và nắm lấy Phi-e-rơ mà hỏi rằng: sao ít đức tin thế? Sao con lại nghi ngờ? Thưa quý vị, bất kể chúng ta là ai, những hoàn cảnh, những trở ngại trong cuộc sống, nó có thể là bệnh tật, nó có thể là nan đề kinh tế, hay bất cứ một cái việc gì chung quanh chúng ta đó, những người chung quanh chúng ta, những hoàn cảnh chung quanh chúng ta, nó có thể làm cho niềm tin của chúng ta đang có nhưng bây giờ không còn có nữa, đang mạnh mẽ nhưng bây giờ không còn hiện hữu nữa. Và nếu chúng ta cứ tự thỏa lòng với một thứ quá khứ của mình thì chúng ta rơi vào trong tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô tưởng mình có đức tin, nhưng Phao-lô đặt lại cho họ câu hỏi rằng: anh em tự xét xem anh em có đang ở trong đức tin không. Có đức tin là một việc, nhưng sống ở trong đức tin đó thì lại là một việc khác. Có đức tin là một việc, nhưng chúng ta đủ đức tin để chúng ta đối diện với những cái sự kiện, với những hoàn cảnh khó khăn nào đó trong đời sống của mình thì đó lại là một việc khác. Cái cách để vận dụng đức tin ở trong mỗi đời sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Hồi thánh chúng ta trước đây có một anh em, giờ thì đi làm ăn ở xa rồi. Một ngày nọ anh em đó trở về với tôi và nói chuyện với nhau rất là nhiều. Tôi hỏi anh làm gì, anh nói bây giờ con xây dựng được một cái công ty riêng cho mình, làm dịch vụ, công việc mọi sự đều cũng tốt. Và một số biết không, con vận dụng lời Chúa ở trong đời sống của con, trong công việc làm, cho nên mọi việc làm của con đều tốt. Tôi hỏi rằng anh vận dụng lời Chúa cách nào? Anh nói rằng trong Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng ta bài cầu nguyện chung lại cha của chúng con ở trên trời. Con dựa ở trên cái phần bài cầu nguyện chung đó, con viết một cái bài viết và con bắt mọi công nhân của con là phải học cái bài con viết đó. Và con thấy rằng là tại họ đọc theo những cái bài mà con viết đó cho nên họ làm việc rất là tốt, rất là hiệu quả. Thì tôi nói với anh là cái điều anh làm nó không liên quan gì tới cái điều Chúa dạy hết. Bởi vì cái bài cầu nguyện chung ở trong Kinh Thánh mà Chúa dạy nó diễn tả đến mối liên hệ của cá nhân với Đức Chúa Trời, lại cha của chúng con ở trên trời. Còn cái bài của anh tôi không biết là anh viết cái gì, nhưng mà cái bài đó nó chỉ nối kết giữa anh và công nhân của mình, chứ nó không có nối kết người công nhân đó với Đức Chúa Trời. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Nó không phải là vấn đề của đức tin, và nó cũng không phải là vấn đề ứng dụng lời của Chúa ở trong đời sống đức tin. Những việc đó nó giống như ở tại trường học Việt Nam, trước khi vào học thì các em phải đọc 5 lời Bác Hồ dạy đó. Có nghĩa là nó hướng cho những trẻ em phải hướng về một cái tiêu chí, một cái hướng đi nào đó. Hay là trong các võ đường đó, trước cái giờ mà thực tập đó thì những võ sinh phải ngồi lại và đọc với nhau cái bài đọc mà ông tổ sư của mình ngày xưa đã viết ra những cái lời gì đó. Rồi ông thầy giáo ông biểu mình phải ngồi đọc lại những cái lời đó trước khi giờ học võ. Tất cả những điều đó nó chỉ là những thứ sinh hoạt ở trong cuộc sống và nó không liên hệ gì đến vấn đề đức tin. Và như cái người anh em đó nói rằng là con vận dụng lời Chúa, tôi nói rằng cái đó nó không phải là lời của Đức Chúa Trời. Tôi hỏi anh rằng là sau này anh có còn đi nhà thờ không? Ở đó anh có hội thánh để mà anh tới anh sinh hoạt không? Anh nói rằng là con cũng bận rộn, công việc cũng nhiều cho nên con không có đi nhà thờ. Mà con nghĩ rằng con không cần phải đi nhà thờ. Tôi hỏi tại sao? Anh nghĩ rằng vấn đề của con là bây giờ con làm sao mà cho những người xung quanh của con họ thấy con sống và làm cho họ được vui lòng. Thì con nghĩ điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng không phải. Tất cả mọi thứ tôn giáo ở trên đời này đó là làm sao để mình làm hài lòng người xung quanh. Nhưng đức tin ở nơi Chúa là làm sao để đời sống mình làm hài lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải là làm hài lòng những người xung quanh. Vì vậy chúng ta thấy rằng sự ứng dụng về lời của Đức Chúa Trời trở thành sai chặt, nó tự làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng nó không bao giờ làm cho Đức Chúa Trời thỏa mãn được. Chúng ta phải nhìn thấy rằng những vấn đề của chúng ta là Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta phải tự kiểm lại lĩnh vực đức tin của mình, là thực sự mỗi ngày chúng ta có đang sống bằng đức tin đó hay không. Có một ông thầy giáo cho lớp học của mình một cái bài test, phần lớn thì các học sinh đều không làm được bài test đó. Một anh được 65 điểm trên 100 đã than thở nói rằng có lẽ vì bài thi này mà sẽ ảnh hưởng toàn bộ những gì mình đã cố gắng ở trong khóa học. Thì ông thầy giáo nói rằng tôi sẽ không tính điểm của bài thi này ở trong khóa học. Nhưng bài thi này được đưa ra với mục đích là giúp cho các anh nhìn thấy sự thật về con người của chính mình. Trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta phải ngồi tự kiểm lại rằng tất cả những gì của chúng ta đang thể hiện trong đời sống nó có xuất phát từ cái chỗ là tôi có đức tin nơi Chúa hay không. Thưa quý vị, có đức tin nơi Chúa hay không nó không phải là cái để làm cho chúng ta tự vui lòng, nhưng nó nói lên cái mức độ thuận phục Chúa của chúng ta là nó như thế nào. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông Abraham khi ông đã quyết định để đi theo Chúa, Chúa sẽ làm cho ông trở nên một dân tộc lớn, Chúa sẽ làm cho ông có một dòng dõi, một hậu tự đông như sao trên trời, như các bà điểm. Thời điểm mà Chúa hứa cho ông Abraham và bà Sarah thì ông 75 tuổi, bà 65 tuổi, không có đứa con nào hết. Nhưng Chúa vẫn hứa và ông vẫn đặt lòng để tin cậy vào trong lời hứa đó. 25 năm sau, ông đã 100 tuổi, bà 90 tuổi, thì Chúa mới nói rằng năm sau ngươi sẽ có một đứa con. Và quả thật năm sau, ông bà có được một đứa con. Đó là phép lạ. Một phép lạ dựa trên niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời. Để Abraham, một người 100 tuổi, và bà Sarah, một người phụ nữ 90 tuổi, có thể sanh được đứa con đầu tiên. Nhưng chúng ta thấy rằng khi đứa con đó lớn lên, có lẽ là mười mấy tuổi rồi, trở thành một thiếu niên rồi, một ngày nào Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng ngươi hãy đem đứa con một của mình đến tại núi Moria và dâng nó làm của lễ thiêu cho ta. Abraham đã chuẩn bị củi lửa, tất cả mọi thứ, đi đến ở tại núi Moria đó, chất con của mình ở trên đống củi. Thiên sứ của Đức Chúa Trời xuất hiện mà nói rằng đừng giết đứa trẻ đó, vì bây giờ ta thấy ngươi thật lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Có phải là Chúa không thấy cái đức tin của ông Abraham mà đến lúc đó Chúa mới thấy không? Không phải. Chúa thấy đức tin của Abraham là như thế nào. Nhưng tại sao Chúa lại muốn Abraham phải thể hiện cái việc là dâng con mình, đặt con mình ở trên đống lửa, giết nó để trở thành một của lễ thiêu dâng lên cho Chúa, rồi tới giờ phút cuối cùng Chúa cản? Tại vì Chúa muốn cho chính Abraham thấy được rằng là ông có thật sự yêu Chúa hay không. Ông không hề có con, và bây giờ Chúa hứa rằng là Chúa cho ông một đứa con. Khi mà bà sanh đứa con ở cái lứa tuổi 90, ông 100 đó, thì đó là một niềm vui quá lớn. Và cái niềm vui đó đã làm cho tình cảm của ông dành cho đứa con mình nó có thể là lớn hơn tình cảm mà ông đã có đối với Đức Chúa Trời. Và bây giờ Chúa phải đặt ở trên cái bàn cân đó để so sánh rằng giữa tình yêu con dành cho con của mình và tình yêu con dành cho ta, tình yêu nào lớn hơn. Cái đó nó sẽ đo về cái đức tin. Và Abraham đã thành công. Ông đã dâng đứa con của mình cho Chúa mà không sợ hãi, bởi vì ông tin rằng Chúa có quyền để làm cho nó có thể sống, nếu như Chúa muốn nó phải bị dâng lên cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con chiên mắc ở trong cái bụi rậm để Abraham dâng con chiên đó thế cho con trai của mình. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể thử rất là nhiều người khác nhau, mà cái mục đích của cái vấn đề đó không phải chỉ là để coi chúng ta có đức tin hay không, mà là để ban phước cho chúng ta được nhiều thứ phước hạnh hơn. Khi Abraham đã dâng con của mình cho Chúa thì Chúa nói rằng vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con trai một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng ta sẽ ban phước cho ngươi. Ta sẽ thêm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như các bãi biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của quân nghịch mình. Tất cả những điều đó chỉ làm cho đời sống của chúng ta kinh nghiệm thêm phước hạnh của Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời biết đức tin của mỗi người trong chúng ta. Khi Đức Chúa Trời thử Gióp thì đức tin của Gióp trở thành tốt hơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời thử Giô-na thì đức tin của Giô-na không có. Tôi và các ông bạn chẳng có thể là những người đã từng có những kinh nghiệm đức tin trong đời sống của mình, nhưng mà nhiều khi Chúa phải dùng một người nào đó, Chúa phải dùng một hoàn cảnh nào đó để thử chúng ta, xem chúng ta có nhìn thấy được rằng là mình có đức tin hay không. Hay cứ tưởng rằng chúng ta đi nhà thờ là có đức tin, hay tưởng rằng chúng ta có dân tiền là có đức tin, hay tưởng rằng chúng ta đứng trong ban hát Giáng sinh là có đức tin, chúng ta làm một công việc gì đó là có đức tin. Vấn đề của chúng ta là mỗi ngày đức tin của chúng ta được thể hiện trong cuộc sống như thế nào. Chúa muốn nhìn thấy chúng ta còn có đang sống bằng đức tin hay không. Tất cả mọi công việc của chúng ta, dù lớn dù nhỏ, Đức Chúa Trời đều muốn chúng ta thể hiện ra rằng hãy lấy đức tin để sống cái cuộc sống cơ đốc của mình ở trên đất. Điều thứ hai, Phaolô khích lệ cho hội thánh ở tại Côrintô là hãy tự kiểm về tương giao của mình với Chúa. Chẳng những tự kiểm về vấn đề đức tin của mình, nhưng phải tự kiểm trong cái mối tương giao của mình với Chúa. Hãy tự thử mình đi. Anh chị em không biết rằng Chúa cứu thế Giê-xu đang ở trong anh chị em sao? Phaolô đưa ra một cái sự thật, đó là Chúa đến và Chúa ở giữa con dân của Chúa, Chúa ở giữa hội thánh của Chúa, Chúa sinh hoạt trong cuộc sống. Nhưng thật sự hình ảnh của Chúa Giê-xu có được biểu lộ ra trong mọi sự bày tỏ của người Côrintô hay không? Khi chúng ta nói rằng tôi là một người thuộc về Chúa thì điều đó có trở thành thật không? Nhiều cơ đốc nhân có thể là rất quen thuộc với những thứ sinh hoạt ở tại nhà thờ, nhưng lại rất xa lạ đối với Đức Chúa Trời ở trong đời sống thường nhật của mình. Một người cơ đốc nhân thật và một người đi nhà thờ là hai việc khác nhau. Họ có những kinh nghiệm khác nhau, họ có những giá trị khác nhau. Việc chúng ta đến đọc Kinh Thánh, việc chúng ta cầu nguyện để tin nhận Chúa, việc chúng ta bước vào trong hồ báp têm để làm lễ báp têm ở nhà thờ, hay là dự phần để làm công việc nào đó ở trong tổ chức của hội thánh, việc đó không làm cho một người trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu được. Trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu nó là một kinh nghiệm riêng tư giữa mình với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra mình. Dân Israel ngày xưa họ giữ luật pháp của Chúa một cách rất là chi tiết. Họ nghĩ rằng mình sống cho Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã trách họ mà nói rằng dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Thưa quý vị, óc và tim của chúng ta nó chỉ nằm trong cái khoảng cách có 2 gen thôi, nhưng những việc làm của môi miệng chúng ta và những việc làm của lòng chúng ta thì nó rất là khác nhau. Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng anh em hãy tự thử mình đi. Chúa cứu thế Giê-xu có đang thực sự ở trong anh chị em hay là không? Bản Kinh Thánh của chúng ta nói rằng là chúng ta hãy tự thử mình. Nhiều bản Kinh Thánh được phiên dịch ra và dùng những từ ngữ khác nhau. Hãy tự kiểm chứng đi, hãy thử nghiệm đi, hãy kiểm tra mình đi. Những từ ngữ có thể dùng khác nhau, nhưng cho một mục đích là thực sự anh em có khám phá ra là Chúa Giê-xu có đang sống ở trong đời sống của mình không? Nếu chúng ta thử đức tin để xác định rằng chúng ta có đang sống bằng đức tin mỗi ngày hay không, thì chúng ta cũng phải tự xét lại rằng Chúa Giê-xu có đang sống trong đời sống của chúng ta trong từng sinh hoạt lớn nhỏ của mình hay không. biết Chúa Giêsu và sống với Chúa Giêsu là hai điều khác nhau. Giống như việc chúng ta có đức tin và sống bằng đức tin là hai việc khác nhau. Biết Chúa nó chỉ là sự tương giao trong kiến thức của mình, nhưng sống với Chúa nó là một kinh nghiệm ở trong lòng của chúng ta. Chúa muốn điều đó, và Phaolô khích lệ cho hội thánh là phải có điều đó. Trước đây ở tại Pháp có một người Pháp mang tên là André François Gaffray. Năm 47 tuổi thì anh này có lập một hợp đồng cùng với một bà cụ người Pháp, đó là bà Jean Carmen, rằng là mỗi tháng anh ta sẽ trả cho bà này 500 đô la, và khi mà bà này qua đời thì cái ngôi nhà của bà nó sẽ trở thành là tài sản của anh. Ở tại Pháp thì người ta cho cái việc này tiến hành vì lý do là người già khi họ không còn thu nhập để mà sinh hoạt phí nữa, thì nhờ với cái hình thức này họ có tiền sinh hoạt phí. Cái người kia chờ đợi cho đến khi cái người qua đời rồi thì mình có được một cái nhà nó rẻ hơn là mình đi mua một cái nhà mới. Cái hợp đồng này được diễn tiến xảy ra và khoảng 30 năm sau, đó là khi mà anh Geoffrey này được 77 tuổi, tháng 12 của năm 1995, thì đó là thời điểm mà anh Geoffrey qua đời, trong khi bà cụ Jean Carmen vẫn còn sống. Bà ta sống cho đến trên 122 tuổi, năm 1997 bà mới qua đời. Và người ta tính lại là trong cái quá trình 30 năm mà anh này đã trả tiền thì anh đã trả 184.000 đô la cho bà cụ Jean Carmen, cho một ngôi nhà mà anh chưa bao giờ được bước vào đó để ở một ngày nào cả. Và theo hợp đồng quy định thì gia đình của anh Geoffrey này phải tiếp tục trả tiền cho bà đó cho đến chừng nào bà qua đời thì họ mới sở hữu được cái ngôi nhà. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng có thể tôi và các ông bạn trên đã có một thứ hợp đồng khi chúng ta bước vào trong hồ bắp tên mà hứa với Chúa rằng lại Chúa con sẽ trao cuộc đời của con cho Ngài. Nhưng có thể chưa một ngày chúng ta có Chúa ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta có hình thể, có nhà thờ, có thể có sinh hoạt tôn giáo, có thể có những người cùng niềm tin. Nhưng có thật sự Chúa Giê-xu đang sinh hoạt ở trong đời sống của chúng ta không? Mà nếu chúng ta đang sinh hoạt mà thiếu Chúa Giê-xu trong cuộc sống này thì trong giờ phút lâm chung cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa nó không phải là cái để trong tương lai chúng ta được sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng, nhưng mà trong hiện tại Chúa có thật sự sống với mình hay không? Trong từng quyết định của chúng ta về việc làm ăn, về việc chọn nghề nghiệp, về việc chọn bạn đời, về việc chọn sự vui chơi v.v. Cơ đốc nhân có đang sống với Chúa mỗi ngày hay không? Bằng cách nào để chúng ta có thể sống với Chúa mỗi ngày? Lời của Chúa xác định như vậy: chính Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng anh em sẽ làm chứng rằng anh em thuộc về Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có Thánh Linh ở trong lòng mình để chứng nhận rằng cuộc sống của mình là chúng ta đang sống với Chúa mỗi ngày. Kể từ khi một người đến với Chúa và tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi thì khác hẳn với tất cả mọi tôn giáo. Tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì Thánh Linh sẽ bước vào trong lòng của họ để xác định rằng là người này có được thuộc về Đức Chúa Trời hay không. Và Thánh Linh đó sẽ ở cùng với người và giúp cho người đó san sẻ cuộc sống của mình với đấng mà mình đang tin cậy. Chúa ở đâu trong đời sống thường nhật của chúng ta? Có thể trong những việc nhỏ thôi, Phaolô nói rằng anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm việc gì khác, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Sự san sẻ cuộc sống của một cơ đốc với Chúa trong những việc nhỏ như là ăn và uống, tất cả những việc đó rất là tầm thường, nhưng Chúa Giê-xu có sống với chúng ta trong những sinh hoạt đó không? Rồi những sinh hoạt lớn hơn, khi chúng ta dự định một chuyến du lịch, khi chúng ta phải mua nhà mới, xe mới, khi chúng ta phải thực hiện một cái buổi tiệc nào đó để chiêu đãi rất là nhiều người, thì Chúa ở đâu trong những sinh hoạt đó của đời sống chúng ta? Vì vậy mà Phaolô khích lệ rằng anh em phải tự kiểm về mối tương giao với Chúa là Chúa có đang sống với mình mỗi ngày ở trong cuộc sống hay không? Điều thứ ba, Phaolô khích lệ cho hội thánh là hãy tự kiểm về việc là anh em có giữ tiêu chuẩn của Chúa đạt hay không. Hãy tự thử xem anh em có đạt được tiêu chuẩn của Chúa. Lời Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng ai đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, ai ở trong Chúa cứu thế thì người đó trở thành một tạo vật mới. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là hãy ra khỏi thế gian này, hãy sống thánh hóa cho Chúa, không phải rằng là Ngài kêu gọi tôi và quý vị đi lên núi để đi tu, không phải rằng Ngài kêu gọi tôi và quý vị phải bước vào trong tu viện để chúng ta cách biệt với thế giới này. Không, Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta làm những điều đó. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta là hãy sống với một cái tiêu chuẩn mà Chúa đã giao phó cho ta. Chúa không muốn chúng ta so mình với thế gian. Chúa cũng không muốn chúng ta so mình với những anh em tín hữu khác. Nhưng chúng ta phải so mình với chính mình Chúa để xem rằng mình có đang đạt đến cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi mình hay không. Có một câu chuyện xưa của người Trung Hoa. Đó là một người mang tên là Kỳ Hoàng Dương, làm quan ở nước Tấn. Khi ông này đến tuổi già xin nghỉ hưu thì vua của nước Tấn là Điều Công mới yêu cầu ông là cử một người nào đó có thể thay thế cho ông để lo trong công việc triều chính. Thì Hoàng Dương cử một người mang tên là Giải Hổ. Vua rất là ngạc nhiên. Vua hỏi rằng Giải Hổ là kẻ thù của ông, tức là đi đâu cũng nói xấu, đi đâu cũng làm hại, mà sao bây giờ là chọn Giải Hổ làm cái người để mà lo việc nước? Thì Hoàng Dương nói rằng bởi vì đất nước cần nhân tài, tôi đi tìm nhân tài cho đất nước. Và tôi không cần suy nghĩ rằng cái người đó họ có thù oán đối với tôi hay không. Giải Hổ lên làm quan thay thế cho chức vụ của Kỳ Hoàng Dương. Nhưng mà chẳng may ông ta lại qua đời sớm. Vua Tấn lại yêu cầu Hoàng Dương cử một người khác. Thì lần này Hoàng Dương cử con trai của mình là Kỳ Ngộ. Thì vua nói rằng ngươi cử người ở trong nhà của mình rồi, liệu có sợ người ta thầm xì bàn tán không? Thì Hoàng Dương nói rằng tôi là một người quân tử, bậc quân tử thì sẽ phải vì công việc của mình trên hết. Khi tôi tiến cử một người ở bên ngoài thì tôi sẽ không loại bỏ cho dù đó là kẻ thù của tôi. Nhưng nếu khi tôi cần phải tiến cử một người nhà thì tôi cũng không ngần ngại là người đó có huyết thống với mình. Kỳ Hoàng Dương có một tiêu chí ở trong cách sống của mình. Cái tiêu chí của mình là người quân tử thì lấy công việc làm trọng. Vì vậy mà cái cách làm việc của ông nó trở thành giá trị là tôi làm việc là vì quốc gia chứ không phải là vì cá nhân của tôi. Đối với những người Cơ Đốc nhân, khi chúng ta xác định xem chúng ta có đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng tôi làm việc là vì Đức Chúa Trời vui lòng hay không, chứ không phải là vì tôi hay người khác vui lòng. Sách Roma đoạn 3 câu 23 định nghĩa cho chúng ta về tội lỗi: vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội là gì? Tội là thiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đặt ra là một người phải đạt 100 điểm thì mới đạt vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người 5 điểm, người 10 điểm, 30 điểm, 50 điểm, dĩ nhiên đó là những người không đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu như một người 75 nghĩ rằng tôi hơn 50, có đạt chưa? Vẫn chưa. Một người đạt được 90 nói rằng tôi đạt nhiều hơn mọi người, có đạt chưa? Vẫn chưa. Một người đạt đến 99 điểm, thậm chí 99 điểm rưỡi, vẫn không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh định nghĩa về Đức Chúa Trời, về bản chất của Ngài trong sách Dân Số Ký đoạn 14 câu 18 này: Chúa là đấng chậm giận, là đấng dư dật tình yêu, là đấng tha thứ tội lỗi cho kẻ phản nghịch, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Tình yêu của Đức Chúa Trời có thể dành cho một người, nhưng tình yêu đó không kể kẻ có tội là vô tội. Khi Chúa sử dụng ân điển của Ngài để ban cho, thì dẫu đó là một người zero điểm, người đó vẫn có thể được cứu, bởi vì đó là ân điển. Trong ân điển của Đức Chúa Trời thì một kẻ trộm như là Judas Iscariot vẫn có thể trở thành người sứ đồ phục vụ Chúa. Trong ân điển của Đức Chúa Trời thì một người như là Sa-chê bị mọi người ghét bỏ, Chúa vẫn nói rằng người này đang là con cháu của Abraham. Trong ân điển của Đức Chúa Trời thì một người tử tội cả một cuộc đời sống gian ác, bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu, nhưng Chúa nói rằng đêm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong cõi Paradis. Cái đó là ân điển, cái đó là cách cư xử của Chúa. Nhưng Thánh Kinh khẳng định rằng Chúa không kể cả có tội là vô tội. Judas đã bán Chúa vì cái lòng tham tiền bạc của mình. Phi-e-rơ đã chối Chúa vì sự kiêu ngạo và sự sợ hãi của mình. Nhưng chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng Judas vĩnh viễn đi vào trong chỗ của sự hư mất, trong khi Phi-e-rơ thì lại được hưởng ơn tha thứ. Cái vấn đề không phải là tội của Peter nó nhẹ hơn tội của ông Judas Iscariot. Khi Chúa đặt cái vấn đề rằng là kẻ ăn năn thì sẽ được tha thứ. Sau khi Peter chối Chúa, ông đi ra ngoài khóc lóc và ăn năn với Chúa về việc làm của mình. Ông được sự tha thứ. Judas sau khi bán Chúa lấy tiền đi vào trong đền thờ quăng trả lại: tôi đã nộp huyết vô tội, rồi đi ra thắt cổ tội tử. Cái cách của Judas là một sự hối tiếc về một việc làm trong quá khứ, nhưng không thể hiện lòng ăn năn. Nhưng cái cách của Phi-e-rơ là thể hiện một sự ăn năn để được sự tha thứ. Vì vậy khi Chúa Giê-xu xuất hiện cùng với Phi-e-rơ ở nơi bờ biển Tiberias mà hỏi rằng: Simon con Giô-na, ngươi có yêu ta không? Con có yêu ta bằng cái tình yêu mà ta đã yêu con không? Tình yêu agape, tình yêu của trời. Thì ba lần Phi-e-rơ đã xác định với Chúa: thưa Chúa, không. Chính Chúa biết rằng con chỉ có thể yêu Chúa bằng cái tình người tự nhiên thôi, chứ con không thể yêu Chúa bằng tình yêu trời được. Chúa Giê-xu đã phải thể hiện cái tình yêu của Ngài trong Phi-e-rơ đó, để Phi-e-rơ có thể làm trọn cái trọng trách mà Chúa kêu: hãy theo ta. Và lịch sử cho thấy rằng khi Phi-e-rơ bị đóng đinh vì cái danh Chúa, thì ông đã nói rằng: tôi không xứng đáng để đóng đinh giống như Chúa của tôi, xin hãy đóng đinh tôi ngược đầu xuống dưới đất. Thưa quý vị, cái gì đã làm cho Phi-e-rơ có thể trả giá được để sống cho Chúa? Chính Đức Chúa Trời đặt tiêu chuẩn của Ngài và giúp cho Phi-e-rơ sống đúng với tiêu chuẩn đó. Người ta kể về câu chuyện của nữ hoàng Elizabeth. Đó là khi bà còn trẻ, bà rất là xinh đẹp. Cho đến khi bà lớn tuổi rồi thì trên mặt của bà đã xuất hiện ra những nếp nhăn. Và bà rất là chán ghét vì cái sự già nua của mình. Người ta kể rằng cái người đúc tiền ở tại nước Anh đã bị đuổi đi vì lý do là ông ta đúc một đồng tiền shilling với cái hình của nữ hoàng ở trên đó, mà cái hình này nó thật quá. Tức là nó phô diễn những cái nếp nhăn ở trên mặt bà nữ hoàng, và ông ta không còn được sủng ái nữa. Những người phục vụ ở trong cung điện biết ý của nữ hoàng, cho nên họ gỡ hết tất cả những cái tấm gương ở trong hoàng cung đi, thay thế vào đó bằng những tấm hình rất là xinh đẹp. Ở trong tờ báo Quarterly Review, là một trong những tạp chí thời điểm đó, ghi như thế này: nữ hoàng không dám nhìn lâu vào trong gương mặt của mình suốt 20 năm cuối cùng của đời bà. Bởi vì nữ hoàng cảm thấy rằng mỗi lần mình soi gương thì tấm gương soi đó nó thể hiện những nếp nhăn của mình mà bà không muốn nhìn thấy. Thưa quý vị, việc mà một người không tự kiểm sẽ làm cho người Cơ Đốc nhân đánh mất cái cơ hội để Chúa biến đổi cuộc đời của người đó. Khi mà chúng ta không dám nhìn nhận sự thật của mình thì chính chúng ta là những con người đau khổ, và chúng ta sống một cách lo sợ. Chúa muốn tôi và quý vị hãy đối diện với sự thật về con người của mình, để chúng ta được sự biến đổi. Và cách Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng ta là gì? Những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài sẽ định trước cho họ trở nên hình ảnh giống như con của Ngài. Phải, nếu tôi và quý vị tự kiểm về bản thân của mình thì chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Và người nào mà Ngài đã định trước như vậy thì Ngài sẽ kêu gọi họ. Những người nào mà Chúa đã kêu gọi họ thì Chúa sẽ làm cho họ trở nên công bình. Những người nào mà Chúa đã làm cho họ công bình thì Chúa sẽ làm cho họ được tôn vinh. Đó là cách mà Chúa Giê-xu đãi ngộ trên đời sống của chúng ta. Phao-lô là người hiểu được về Chúa của mình và những việc Chúa làm trên đời sống mình. Bởi vì Phao-lô vốn là một người phạm thượng, chống nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng đã được Chúa ưu ái thay đổi cuộc đời của mình khi ông bắt đầu sống bằng đức tin nơi Chúa, khi ông sống bằng mối tương giao giữa mình với Chúa và giữ cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho mình. Vì vậy Phao-lô khích lệ hội thánh rằng: anh chị em hãy tự xem mình, hãy xét lại xem mình có đang sống ở trong đức tin không, hãy tự thử mình bằng cách nào không cần biết, nhưng phải thử mình xem rằng Chúa cứu thế Giê-xu có đang sống với mình hay không, và hãy xem rằng chúng ta có đang đạt đến tiêu chuẩn của Chúa chúng ta hay không. Nguyện lời của Đức Chúa Trời sẽ khích lệ cho mỗi người trong chúng ta trong niềm tin của mình. Bất kể chúng ta tin Chúa bao lâu và bất kể chúng ta đã từng có những niềm tin như thế nào, hãy nhớ rằng một đức tin mạnh mẽ như một Phi-e-rơ có thể đi bộ trên mặt nước vẫn có thể bị chìm. Và xin Chúa cho chúng ta tự kiểm mình để Chúa sẽ nâng cuộc đời của chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ cùng dùng bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Và đây là những lúc để chúng ta tự kiểm mình xem rằng việc mà Chúa Giêsu làm này nó liên hệ gì đến mình. Việc mà Chúa Giêsu làm này nó sẽ tác động gì trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nhận bánh và nhận chén. Nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá và nhận sổ huyết vô tội của Ngài để biến đổi cuộc đời của một tội nhân trở thành một con người mà Chúa gọi là công chính ở trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xét lòng mình. Kính mời hai nhân viên trong ban chấp sự sẽ lên để giúp đỡ trong việc phân bánh và chén. Kính là Chúa dấu yêu của chúng con. Khi chúng con nhìn lại đời sống mình, chúng con biết rằng chúng con rất là nhiều sự kém thiếu. Nhiều lúc chúng con tự mãn về cuộc sống của chúng con với những sinh hoạt tôn giáo. Nhưng Chúa ơi, nếu chúng con không nhận ra sự thật về con người của mình thì chúng con sẽ không bao giờ kinh nghiệm được những điều lạ lùng Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng con. Thánh Kinh khẳng định chúng con rằng những người ở trong Christ là những người đã được tạo nên mới, những người đã trở nên những tạo vật mới ở trước mặt Chúa. Những người đó đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, đã được Đức Chúa Trời xưng là công bình và được Đức Chúa Trời tôn vinh cho. Cảm ơn Chúa vì Ngài làm cho cuộc đời tội lỗi xấu xa của con được trở nên giống như hình ảnh của con nè. Ngài có thể làm điều đó trên bất kỳ một người nào, dù cuộc đời của chúng con bại hoại đến đâu, Chúa vẫn sẵn sàng vừa giúp cho chúng con khi chúng con xác định lòng tin nơi Ngài. Con cầu nguyện để Chúa cho trong buổi sáng hôm nay khi chúng con nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu, chính mỗi chúng con sẽ xác mình trở lại để biết rằng chúng con có xứng đáng để Đức Chúa Trời làm cho chúng con trở nên giống như hình ảnh con Ngài không? Để Đức Chúa Trời có thể kêu xưng chúng con là công chính và làm cho đời sống của chúng con được vinh hiển như là mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi cuộc đời chúng con vào không? Chúa ban ơn cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con và dẫn dắt chúng con trong niềm tin mình từ đây cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, để mọi điều chúng con được học, mọi điều chúng con được nhận lãnh và mọi sự biến đổi mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng con nó sẽ trở thành cụ thể ở trong từng cuộc đời một. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.